Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment là một cuốn sách thuộc dòng hướng dẫn tâm linh và phát triển nội tâm do Eckhart Tolle viết, nhắm đến việc giải thích vì sao con người thường khổ đau vì bị cuốn vào suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Trọng tâm của sách không nằm ở lý thuyết tôn giáo hay một hệ thống giáo điều cụ thể, mà ở trải nghiệm trực tiếp về sự hiện diện trong giây phút hiện tại. Tolle dùng lối viết hỏi đáp, ngôn ngữ giản dị nhưng nhiều chiều sâu để dẫn người đọc quan sát hoạt động của tâm trí, nhận ra cái tôi và tiếp xúc với một trạng thái ý thức tĩnh lặng hơn suy nghĩ. Cuốn sách nổi tiếng vì kết hợp được tính thực hành với chiều kích tinh thần, nên vừa có sức hút với người tìm kiếm bình an, vừa có giá trị với người muốn hiểu cách tâm trí tạo ra đau khổ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự hiện diện trong hiện tại là cốt lõi của giải thoát nội tâm. Luận điểm nền tảng của cuốn sách là hầu hết khổ đau tinh thần không đến từ hoàn cảnh tự thân, mà đến từ việc tâm trí liên tục bám vào điều đã qua hoặc lo lắng về điều chưa tới. Tolle cho rằng khoảnh khắc hiện tại là nơi duy nhất sự sống thật sự diễn ra, nên khi con người rời xa nó bằng suy nghĩ miên man, họ tự tạo ra khoảng cách với bình an. Điểm đáng chú ý là tác giả không chỉ khuyên hãy sống cho hiện tại theo nghĩa khẩu hiệu, mà phân tích cơ chế khiến ta đánh mất hiện tại như thói quen phán xét, ghi nhớ tổn thương và tưởng tượng kịch bản bất lợi. Vì vậy, hiện diện không phải là trạng thái thụ động, mà là một cách nhìn rõ thực tại mà không bị tâm trí che mờ. Trong khung phân tích này, sự bình an không phải thứ phải đi tìm ở bên ngoài, mà là hệ quả của việc ngừng chống lại khoảnh khắc đang có. Thứ hai, cái tôi và tâm trí tạo ra phần lớn xung đột mà con người trải nghiệm. Một trong những đóng góp quan trọng của sách là cách nó mô tả cái tôi như một cấu trúc tâm lý được nuôi bằng suy nghĩ, ký ức và nhu cầu khẳng định bản thân. Theo Tolle, khi đồng nhất mình với dòng suy nghĩ, con người dễ xem mọi trải nghiệm như một câu chuyện về tôi, từ đó phản ứng bằng phòng vệ, so sánh và bất an. Chính sự đồng nhất này làm cho tâm trí trở thành nguồn phát sinh căng thẳng, vì nó luôn cần duy trì hình ảnh bản thân trong quá khứ hoặc kiểm soát tương lai để cảm thấy an toàn. Sách không phủ nhận tư duy, nhưng nhấn mạnh tư duy chỉ hữu ích khi được dùng như công cụ, chứ không nên trở thành căn tính. Cách tiếp cận này khiến người đọc nhìn lại nhiều phản ứng quen thuộc như tự trách, tự vệ hoặc khát khao được công nhận và nhận ra chúng thường bắt nguồn từ cái tôi đang muốn được củng cố. Nhờ đó, cuốn sách chuyển vấn đề từ bên ngoài vào cơ chế vận hành bên trong. Thứ ba, khái niệm pain body cho thấy đau khổ cảm xúc có thể tích tụ và tái kích hoạt. Bên cạnh cái tôi, cuốn sách còn giới thiệu khái niệm pain body, tức một khối đau cảm xúc được tích tụ từ trải nghiệm tổn thương, ký ức khó chịu và năng lượng tiêu cực chưa được nhận biết. Tolle mô tả nó như một cơ chế khiến con người đôi khi phản ứng mạnh hơn mức tình huống hiện tại, vì họ không chỉ đang đối diện sự việc trước mắt mà còn bị kéo theo cả lớp đau cũ bên trong. Giá trị của khái niệm này nằm ở chỗ nó giúp giải thích vì sao có những cảm xúc lặp lại dai dẳng dù bối cảnh bên ngoài đã thay đổi. Sách không xem pain body như một chẩn đoán y khoa, mà như một ẩn dụ thực hành để người đọc quan sát cảm xúc thay vì đồng nhất hoàn toàn với nó. Khi nhận ra cơn giận, sợ hãi hay buồn bã đang được kích hoạt từ bên trong, người đọc có cơ hội tạo khoảng cách quan sát và không bị cuốn trôi. Như vậy, chữa lành trong sách không đến từ việc ép cảm xúc biến mất, mà từ việc thấy rõ nó đang vận hành thế nào. Thứ tư, phương pháp của sách là quan sát, lắng nghe và buông kháng cự thay vì cố kiểm soát. Điểm thực hành nổi bật của cuốn sách là các chỉ dẫn rất cụ thể về cách tiếp cận hiện tại. Tolle khuyên người đọc quan sát suy nghĩ như một nhân chứng, nhận biết hơi thở, cảm giác thân thể, sự yên lặng xung quanh và đặc biệt là inner body, tức cảm nhận sự sống bên trong cơ thể. Những phương pháp này đều nhằm một mục đích chung là rút sự chú ý khỏi dòng suy nghĩ vô tận để quay về kinh nghiệm trực tiếp. Sách cũng nhấn mạnh sự buông kháng cự, tức không chống lại điều đang xảy ra chỉ vì nó không đúng như kỳ vọng. Theo Tolle, kháng cự thường làm tình huống tệ hơn vì nó thêm một lớp bất mãn lên thực tại vốn đã có. Cách tiếp cận này khác với nhiều sách tự lực truyền thống ở chỗ, nó không ưu tiên đặt mục tiêu hay tối ưu hóa bản thân, mà ưu tiên thay đổi quan hệ của ta với trải nghiệm. Chính sự thay đổi này tạo ra cảm giác nhẹ hơn, sáng hơn và ít bị mắc kẹt hơn trong các phản ứng tự động. Cuối cùng, giọng văn hỏi đáp giúp ý tưởng tâm linh trở nên dễ tiếp cận nhưng vẫn có chiều sâu. Cuốn sách được trình bày theo dạng hỏi đáp, một lựa chọn quan trọng vì chủ đề của nó dễ trở nên trừu tượng nếu chỉ viết theo kiểu luận thuyết. Mỗi câu hỏi thường xuất phát từ một băn khoăn rất đời thường như đau khổ, sợ hãi, quan hệ hay ý nghĩa của im lặng. rồi tác giả dẫn dắt người đọc từ mức bối rối cá nhân sang một cách nhìn rộng hơn về ý thức. Cấu trúc này tạo cảm giác đối thoại trực tiếp, giúp các khái niệm như being, surrender hay unmanifested không bị đóng khung như thuật ngữ học thuật. Đồng thời, việc sách lấy trải nghiệm làm trung tâm khiến nó không giống một cẩm nang, đạo đức đơn giản, mà giống một bản đồ nhận thức. Điều đó giải thích vì sao cuốn sách có sức sống lâu dài trong nhiều nhóm độc giả khác nhau. Người mới tiếp cận vẫn có thể đọc vì ngôn ngữ dễ hiểu, còn người đọc lâu năm lại thấy tầng ý nghĩa sâu hơn khi quay lại từng phần. Chính sự kết hợp giữa tính dễ đọc và chiều sâu chiêm nghiệm là một phần lớn tạo nên vị thế đặc biệt của cuốn sách. Kết luận, The Power of Now phù hợp nhất với những ai đang cảm thấy mình bị kéo căng giữa lo âu, hối tiếc, áp lực công việc, hoặc mong muốn hiểu rõ hơn vì sao tâm trí thường làm con người mất bình an. Nó đặc biệt hữu ích cho độc giả quan tâm đến chánh niệm, thiền, tự quan sát và chữa lành cảm xúc, nhưng không muốn tiếp cận theo lối giáo điều tôn giáo. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc nhận ra các phản ứng quen thuộc của mình như đồng nhất với suy nghĩ, bị quá khứ chi phối hoặc kháng cự với hiện tại. Về mặt trí tuệ, sách mở ra một cách nhìn khác về đau khổ, rằng nhiều vấn đề không chỉ là vấn đề hoàn cảnh, mà còn là vấn đề cách ý thức vận hành. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì không chỉ khuyên sống tích cực, mà đi thẳng vào cấu trúc của sự chú ý, cái tôi và sự hiện diện. Nó không hứa một công thức thành công nhanh, mà hướng người đọc đến một chuyển dịch, nhận thức sâu hơn. Vì thế, có sức ảnh hưởng lâu dài hơn nhiều sách tự lực thông thường. Nếu bạn muốn ủng hộ Eckhart Tolle, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!